Người mà thấy suốt qua trước khi đưa cọng rau lên thì ít, nhưng mà theo cọng rau mà thấy là nhiều. Cho nên kẻ biết ăn thì ít, nhưng mà kẻ phụ ăn thì nhiều. À, thấy đưa cọng rau lên, theo cọng rau đó mà hiểu là phụ ăn. Có vị cư sĩ tại gia đến viện thắp hương, sư hỏi vị tăng: y ở trong kia thắp hương lễ bái, ta lại cùng chung với ông ở trong này nói năng, thì chính khi như thế là sanh ở chỗ nào, tức là sanh ở đầu nào? Tăng thưa: hòa thượng là gì? Thì cái vị cư sĩ thì sư bảo: thế ấy tức là ở đầu kia. Thì ông tăng thưa: thế ấy tức là trước rồi. Sư liền cười. Đây người mới thấy đây là ông cư sĩ đến thắp hương, thì sư nhân đó mới gạn ông tăng, nghĩa là y ở trong kia thắp hương lễ bái, còn ta thì ở trong này với ông nói năng, thì chính khi như thế sanh ở đầu nào? Đó là gạn lại. Cho nên những chỗ này là chỗ gạn của các ngài dùng cái bẫy để mà gạn, thì người không khéo lại bị kẹt liền. Y ở trong kia, còn ta ở trong này, ta với ông ở trong này, đó là kia đây. Thì vậy là y trong kia lễ bái, ta trong này với ông nói năng, thì chính khi như thế thì sanh ở đầu nào? Sanh ở đầu kia hay đầu này? đó là gạn liền. Thì ông tăng thưa: hòa thượng là gì? Cho nên ông tăng này là cũng khéo léo vượt qua, vượt qua cái bẫy đó, không nói là sanh ở đầu nào hết, mà hỏi lại ngược lại: hòa thượng là gì? Thì đó là vượt qua cái bẫy. Nhưng mà sư liền bảo: thế ấy tức là ở đầu kia. Mà hỏi là gì tức là ở đầu kia, thì đó là cũng gạn thêm một lớp nữa. Nếu mà ông còn kẹt ở đầu kia là chết rồi. Thì ông tăng liền thưa: thế ấy tức là trước rồi. Nói đầu kia thì tức là trước rồi, tức là nó trước kia nữa, tức là như là cũng vượt qua luôn. Thì đó là cái khéo léo. Cho nên sư liền cười. Rồi sư cùng với văn viễn luận nghĩa: mà chẳng được chiếm thắng, người chiếm thắng sẽ thua một cái bánh nướng. Sư bảo: ta là một con lừa. Thì văn viễn nói: con là bao tử lừa. Sư bảo: ta là phẫn lừa. Văn viễn nói: con là con dòi ở trong phẫn. Bởi giờ đây là không cho chiến thắng mà, nếu mà mình nói hơn thì không được. Con là con dòi trong phẫn. Thì sư bảo: ông ở trong đó làm gì? Văn viễn thưa: con ở trong đó qua hạ. Vậy là sao? Sư liền bảo: hãy đem bánh nướng đến đây. Cho nên đây là những cái chỗ mà để coi như gạn, mà để cho cái người, để thử cái người mà sạch kiến giải, cái trong lòng mà sạch kiến giải thì mới có thể qua được, chứ còn kiến giải là không qua nổi. Nói gì nói, hồi lố kiến giải của mình ra, chứ mình đâu có chịu thua, luôn luôn là mình phải thắng thôi. Còn đây là nếu mà thắng rồi là thành thua. Đó, cho nên không được chiến thắng. Ta là con lừa, ngày ban đầu ngày đưa ra không, ta là con lừa, thì ngài diễn nói: con là bao tử lừa. Thì đó là cũng khéo rồi không, ngài con lừa, con là bao tử lừa. Rồi sư bảo: còn ta là phẫn lừa. Thì ngài hạ xuống cái nữa, không, ông là bao tử lừa thì ta là phẫn lừa, hạ xuống cái nữa. Rồi ngài diễn nói: con là con dòi trong lừa phẫn. Thì đó cũng hạ xuống cái nữa, không, con là con dòi trong phẫn. Nhưng mà bây giờ sư bảo: ông ở trong đó làm gì? Đó thì giờ đây mới lần sau mới đáp đây. Nhân diễn đó: con ở trong đó qua hạ. Vậy là cũng muốn chiếm hơn rồi. Hỏi ông ở trong đó gì, con qua hạ. Thì sư bảo: hãy đem bánh nướng đến đây. Vậy là ai thua? Đó là chỗ thật là tế nhị, nếu mà không khéo phải tinh mắt mới thấy nổi. Vậy là tại sao ngài bảo đem bánh nướng đến? Vậy là ngài muốn chiếm thắng hay sao? Bây giờ đây nó là ai mà thua thì mới là thắng, còn mà thắng thì phải thua, ai mà chiến thắng là phải thua bánh nướng. Còn giờ ngài bảo đem bánh nướng đến đây thì vậy là sao? Đó, cho nên chỗ đó là chỗ rất là tế nhị đó. Làm sao thấy được cái chỗ đó? Nếu mà không đem đến thì sao? Nếu mà ngài bảo hãy đem bánh nướng đến đây, mà nếu không đem đến thì sao? Đó, cho nên một câu này là câu là rất là đặc biệt. Nếu mà không đem đến thì tức là mình muốn thắng, phải không? Ngài bảo đem đến là mình không chịu đem đến, tức là muốn chống lại ngài, phải không? Mà muốn thắng thì sao? Thì tức phải thua. Phải không? Ngài nói đúng không? Bảo ông đem bánh nướng đến, mà ông không chịu đem đến là ông muốn thắng thôi. Mà muốn thắng thì tức phải thua. Còn nếu mà nhận thua thì sao? thì cũng phải đem đến. Cả hai trường hợp, nghĩa là cả hai trường hợp đều phải đem đến đây hết, cho người ta khéo léo. Rồi nhân sư vào trong cung trở về, thấy lá một lá cờ mất một đoạn, tăng hỏi: một đoạn của lá cờ bay lên trời hay là vào trong đất? Sư bảo: cũng chẳng bay lên trời, cũng chẳng vào đất. Thì tăng thưa: về đi về đâu? Sư bảo: rơi đổ rồi. Đây là nhân lá cờ mà cũng gạn hỏi, tức là đi vào trong cung về thấy một lá cờ mất một đoạn. Sư nhân thì ông tăng nhân đó mới hỏi: một đoạn của lá cờ bay lên trời hay là vào trong đất? Thì ông tăng này cũng là gài bẫy đó. Như vậy thì một đoạn nó mất rồi đó, thì một đoạn đó nó bay lên trời hay là bay vào trong đất, đó là hai bên. Sư bảo: cũng chẳng bay lên trời, cũng chẳng vào đất. Không lên trời, cũng không vào đất, thì vào đâu? Cho nên là cái người mà gọi là còn sống ở trong cái tình thức là mắc kẹt liền. Như vậy là không bay lên trời mà cũng không vào đất, vậy phải bay về đâu? Cho nên là ông tăng liền hỏi: đi về đâu? Mà khi hỏi đi về đâu thì sao? Thì là mắc kẹt liền. Cho nên sư bảo: rơi đổ rồi. Nếu có chỗ là rơi rồi. Nếu có chỗ thì tất nhiên là bị mắc kẹt, bị rơi liền. Cho nên là dính. Cho nên khi hỏi đi về đâu, sư bảo: rơi đổ liền. Rồi sư đang ngồi, tăng vừa lễ bái, sư bảo: kính chào. Thì ông tăng đang tỏ bài thưa hỏi, sư bảo: lại đúng đấy. Vậy là sao? Nghĩa là đang ngồi thì ông tăng nghĩa là lễ bái thì sư bảo: kính chào. Giờ ông tăng đang nghe là chuẩn bị thưa hỏi á, tỏ bài thưa hỏi, sư bảo: lại đúng đấy. Không có nói gì thêm hết. Thì cũng giống như gần như đoạn trước, nghĩa là ngay đó để soi lại là xong, thấy không? Đang lễ bái thì giờ là còn hỏi thêm gì nữa? Lễ bái tức là muốn hỏi thêm gì nữa, phải không? Muốn thêm gì nữa là dư rồi. Cho nên ngay đó sư kính chào liền. Giờ ông đang tỏ bài thưa hỏi thì sư bảo: lại đúng đấy. Ngay đó là soi lại là xong rồi. Còn muốn nghe là để mà đáp thêm nữa là xa. Và nhân sư đứng trước rèm, thấy con chim én kêu, sư bảo: chim én lẩm bẩm, gọi người nói năng. Thì ông tăng thưa: chưa biết nó có cam chịu nhận hay không. Sư bảo: lờ mờ tợ khúc vừa chịu nhận, lại bị gió thổi trong điệu riêng. Nghĩa là đây là nhân con chim én đứng trước rèm, mà thấy con chim én nó kêu, sư liền bảo: con chim én nó lẩm bẩm như vậy đó là nó muốn gọi người nói năng. Vậy gọi ai? Con chim én nó lẩm bẩm như vậy đó là muốn gọi người nói năng, nhưng mà như vậy là muốn gọi ai? Đó, trên đó sư muốn gợi ý. Nó lẩm bẩm như vậy là muốn gọi người nói đó. Thì ông tăng thưa: chưa biết nó có cam chịu nhận hay không. Tức là gọi người nói năng nhưng mà nó có cam chịu nhận hay không? Thì hỏi như vậy thì sư liền bảo liền: lờ mờ tợ khúc vừa chịu nhận. Tất nhiên là khúc này là tức là khúc điệu, khúc nhạc á, nghe không? Nghĩa là ngay đó mình lờ mờ giống như cái khúc nhạc mà vừa mình mới chịu nhận nhưng mà lại bị gió thổi vào trong cái điệu riêng, tức là cái điệu khác rồi. Vừa định nhận thì nó bị thổi qua cái điệu khác rồi. Tức là sao? Nghĩa là ông hỏi là nó có cam chịu nhận hay không? Nếu mà vừa nhận thì liền xa. Tức là có nhận thì liền xa. Có nhận là nhận cái gì thôi? Cho nên phải khéo thấy ý của Ngài. Cho nên hãy vừa muốn chịu nhận thì bị gió thổi qua cái điều khác. Rồi có vị tăng từ giả đi, sư bảo: đi đâu? Tăng thưa là đi Mân Trung. Thì sư bảo: Mân Trung có cảnh chiến tranh, ông phải né tránh. Thì ông tăng thưa: nhằm chỗ nào né tránh? Sư bảo: vừa khéo đấy. Vậy là né chỗ nào? Hỏi đi đâu thì đáp: đi Mân Trung. Thì sư liền bảo: Mân Trung rất có cảnh chiến tranh, ông phải né tránh. Trong đó là như có cảnh chiến tranh nhiều cho nên ông phải né tránh. Thì né đâu? Cho nên ông tăng hỏi: nhằm chỗ nào né tránh? Sư bảo: vừa khéo đấy. Vậy là né tránh ở chỗ nào? họ nhầm chỗ nào né tránh. Tức là nếu mà không chỗ thì sao? Nếu mà không chỗ nào để né tránh thì sao? Nếu mà không chỗ nào để né tránh thì hay quá. Có chỗ là chết đi. Cho nên đây hỏi là nhầm chỗ nào né tránh thì Chư liền bảo vừa khéo đấy. Mình thì mình là muốn nghĩa là phải đáp có chỗ liền. Còn đây nếu mà không có chỗ để né thì ngay đó là cái gì? Cho nên cái đáp khéo của Ngài là muốn nhấn mạnh để cho mình tỉnh lại liền. Rồi có vị tăng đang lên thưa hỏi, thấy sư đang ngồi lấy nạp y chùm đầu, thì ông tăng liền lui lại. Sư bảo: Xà Lê, chớ bảo lão tăng chẳng đối đáp. Vậy thì đối đáp ở chỗ nào? Nghĩa là Ngài đang ngồi lấy cái nạp y chùm đầu đó, thì ông tăng kia mới đang lên thưa hỏi thôi, thì lấy thấy Ngài như vậy thì liền lui trở lại. Thì sư bảo: Xà Lê, chớ bảo lão tăng chẳng đối đáp. Thấy đó thì lui lại thì là gì? Lên rồi thấy nghe là nạp y chùm đầu đó thì thấy vậy là lui lại thì là cái gì rồi? Cho nên sư bảo: Chớ bảo lão tăng chẳng đối đáp. Ông còn muốn hiểu thêm gì khác nữa coi chừng. Rồi sư hỏi vị tăng từ đâu đến đây. Thì ông tăng thưa là từ phương Nam đến. Này, sư bảo: Cùng chung với người nào làm bạn? Ông tăng thưa là con trâu đực. Sư bảo: Một ông tăng tốt, nhân gì cùng súc sanh làm bạn? Ông tăng thưa: Vì chẳng khác. Sư bảo: Một súc sanh tốt. Ông tăng thưa: Đâu nhận? Sư bảo: Nhận chẳng nhận hãy tùy, trả lại bạn cho ta đây. Đây cũng là cái một cái gạn khéo léo để coi cái kiến giải của mình đó còn hay hết. Hỏi ông tăng từ phương nào đến, thì ông tăng thưa từ phương Nam đến. Thì hỏi chứ ông cùng chung với người nào làm bạn, đó là cái gạn lại. Ông từ phương Nam đi đến đây, vậy thì cùng với ai làm bạn? Nếu mà mình thấy có cùng với người nào là bạn là tức là sao? Tức là có chỗ duyên. Có bạn tức là có chỗ duyên. Cho nên hỏi chứ cùng với người nào làm bạn, đó là muốn thử cái kiến giải của ông như thế nào. Thì ông đáp là cùng với con trâu đực. Đó là cũng khéo léo. Làm bạn là cùng với cái trâu đực, tức là muốn là dứt cái kiến giải. Thì sư bảo: một ăn tăng tốt thì nhân gì mà cùng xuất sanh làm bạn? Thì ông tăng thưa: Vì chẳng khác. Thì đó là cũng cái khéo léo, phải không? Tức là không thấy có hai, không thấy là mình khác và khác, phải không? Tức là nói con trâu đực là muốn nói rằng không có kiến giải, nghĩa là nó kia đây vật ngã. Nhưng mà thì khi nói chẳng khác như đó thì sư liền bảo liền: Vậy thì một súc sanh tốt, như vậy thì ông là một súc sanh tốt. Mà nếu như vậy thì sao? Thì ông tăng thưa: Đâu nhận? Sư bảo: Chẳng nhận hãy tùy, trả lại bạn cho ta đây. Vậy là sao? Đâu nhận? Thì sư bảo: Chẳng nhận thì hãy tùy ông, nhưng mà giờ trả lại bạn cho ta đây. Thì sao? Cho nên chỗ này đã dứt sạch. Nếu mà dứt sạch những kiến giải rồi thì sao? Ở trong đó thì nói gì nhận chẳng nhận. Không khéo á, gọi là có nhận chẳng nhận thì sao? Là có bạn. Cho nên là chỗ này là chỗ là phải sạch hết những cái kiến giải, thì ở trong đó tự mình nghĩa là thầm nhận thầm hiểu trong đó thì là nó khéo khế hợp. Còn có chút kiến giải á là mắc kẹt trong đây liền. Thôi thì bữa nay là mình học như đây thôi. Bữa những cái đoạn này những đoạn khám biện mà cho nên rất là khó. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.